dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo chúng con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử truyền thiền này. Khai lễ truyền thiền tông. Ngày xưa sen nở Linh Sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Trải qua nhiều nước gian nan, đi khắp chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Lư có duyên, nhận được nguồn thiền chỉ riêng một mình. Năng kia biết được làm thinh, để cho Phật tánh của mình làm thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xen vào lời tánh Phật của ta. Tất cả những vị ngộ ra, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay họ Lư đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Nay tại thiền tông thất này, chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông đi cố gắng bình an. Trong bể tánh là quê an của mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Do vậy đi khắp trần ai, thiền tông đông thiền ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông nay đạt thiền. Thêm người hết đảo hết điên, chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đọc xong 36 câu kệ truyền thiền tông cho Ngài Huệ Năng rồi. Tổ Hoàng Nhẫn dạy thêm: ta trao cho ông y bát của Như Lai dùng hàng ngày và gói kệ huyền ký. Trong đó có bài kệ truyền thiền tông mà ta vừa mới đọc xong cho ông nghe. Cũng từ giờ phút này, ông chính thức làm tổ sư thiền tông đời thứ 33. Vậy ông hãy nghe lời dạy sau cùng của ta bằng 4 câu kệ sau. Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả được sanh. Vô tình diệt vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Chúng tôi xin dịch thật rõ như sau: người nào biết ai có hạt giống Phật, hãy dạy người đó pháp môn thiền tông này. Nhờ họ biết mình có hạt giống Phật, lời dạy của ông như là đất và nước tốt vậy, nên hạt giống Phật ấy được nảy mầm sanh ra. Người nào không biết mình có Phật tánh, không được nói pháp môn thiền tông này. Dù ông có dạy họ suốt đời, họ cũng không biết Phật tánh của họ là gì. Đêm nay ta đưa ông ra bến Cửu Giang, ông lần về phương Nam. Đến khi gặp ấp Hoài thì ẩn nơi đó một thời gian. Khi nào gặp ấp Hội thì dừng nơi đó. Chừng nào khắp trong nước Trung Hoa ai ai cũng mong muốn biết pháp môn thiền tông này, thì ông ra mặt và trình giấy chứng nhận ta truyền thiền tông cho ông. Sau đó, ông mới nói rộng pháp môn thiền tông này, nhưng ông đừng nói trắng ra mà ông chỉ nói 1/10 pháp môn thiền tông này thôi. Đồng nghĩa, ông chỉ được phép nói kinh Trung Thừa thôi, tức chỉ dạy hệ kinh Bát Nhã. Còn ai có duyên lớn đến hỏi ông chỗ cao tột cùng của pháp môn thiền tông này, ông chỉ dạy riêng người đó thôi. Vì sao vậy? Vì pháp môn thiền tông này, ở đời ông làm tổ sư thiền tông, không được phép nói trắng ra, mà phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp, ở tại đất rồng, sẽ có người công khai nói trắng pháp môn thiền tông này. Theo huyền ký của Như Lai có dạy, pháp môn thiền tông này, đến đời Mạt Thượng Pháp, sẽ bùng lên tại đất rồng. Sẽ có người viết lại tất cả những lời huyền ký của Đức Phật. Cũng từ nơi đất rồng ấy, pháp môn thiền tông học này sẽ có nhiều người biết. Người nhận ra yếu chỉ thiền tông rất nhiều, người đạt được bí mật thiền tông thì có ít hơn. Người được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, Như Lai không cho phép nói. Vậy ông đi mạnh khỏe, còn phần ta sẽ tịch diệt sau 3 năm nữa. Nghe lời dạy của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nên khi Đức Lục Tổ Huệ Năng sắp diệt độ, Đức Lục Tổ cho phép ông thần hội công bố ra các bề kệ huyền ký của Đức Phật truyền. Nhờ vậy mà chúng ta hiện nay mới hiểu pháp môn thiền tông này có 3 tầng bậc như sau. 1. Người nào hiểu tu theo thiền tông là tu không dụng công, tức không sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý của thế giới này, là người đó đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 2. Người nào giải mã được tất cả các ngôn từ của Đức Phật dạy, người đó được gọi là đạt được bí mật thiền tông. 3. Người nào được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, người đó được gọi là đã về đến quê xưa của mình.